Bây giờ tới Phật nói tâm là tâm, thứ 21. Thiền sư đạo nhất ở Giang Tây, người huyện Thập Phương, Hàng Châu, sư họ Mã, xuất gia ở chùa La Hán, Bổn Ấp, sau khi thọ giới đến tham vấn ngài Nam Nhạc Hoài Nhượng, được mật truyền tâm ấn. Một hôm sư gọi chúng bảo, tất cả các ngươi, mỗi người phải tin tâm chứ không phải là tìm, phải tin tâm mình là Phật, tâm này là tâm Phật. Đại sư Đạt Ma đến đây truyền pháp nhất tâm, khiến cho các ông khai ngộ. Lại dẫn kinh Lăng Già tâm ấn, sợ e các ông điên đảo chẳng tự tin, pháp nhất tâm này mỗi người đều sẵn có, nên dẫn kinh Lăng Già Phật nói, tâm là tông, lấy cửa công làm cửa pháp. Đây là tới ngày đầu nhất, tức là Mã Tổ. Tức là xưa là vì họ Mã, nhưng mà người ta kính trọng ngài, cho nên là không có gọi tên, cho nên gọi là Mã Tổ. Thì sau khi mà ngài xuất gia và thọ giới xong, thì bây giờ đến tham vấn với ngài Nam Nhạc Hoài Nhượng, thì cũng được là mật truyền tâm ấn. Rồi bây giờ là đến cái lúc mà ngài giáo hóa, cho nên là một hôm thì ngài mới gọi chúng ngài bảo đó. Thì như vậy ở đây là cái chỗ dạy của ngài, tất cả các ngươi mỗi người phải tin tâm mình là Phật, không tin tâm mình là Phật, thì tâm này là tâm Phật chứ không có gì khác. Thì cái câu này á, thì mình nghe thì mới nghe thì thấy giống như là nó dễ hiểu, không nhưng mà sự thật thì giờ tin tâm mình là Phật thì trong đây mấy quân đệ tin chưa? Tin tâm mình là Phật chưa? Thì chứ nếu mà tin tâm mình là Phật á, thì giờ tâm nào là Phật đây? Vậy cho nên là tin tâm mình là Phật là ngay nơi đây, là như là tính tâm mình đó, là tính tâm bất nhị, bất nhị tính tâm, không? Đó, tin tâm, không? Nhưng mà tâm nó là bất nhị, không có hai, đó mới là cái chính, tâm là Phật. Tin như vậy là tin nhận rõ ràng, không? Và tâm này là tâm Phật chứ không có gì khác, thì tin như vậy rồi thì đâu còn phải nghĩa là hướng bên ngoài mà chạy đầu này đầu kia nữa. Chỉ còn nghĩa là sống thực ngay nơi mình thôi, chứ còn không còn phải nghĩa là rong ruổi để mà tìm cầu cái gì khác, hay là còn hướng để mà tìm một cái gọi là sở đắc, hay là một cái kiến thức kiến giải gì nữa. Nơi mình, nơi tâm là đầy đủ. Ở đây thì ngài dẫn đại sư Đạt Ma đến đây truyền pháp nhất tâm, khiến cho các ông khai ngộ, nhưng mà rồi lại dẫn kinh Lăng Già để mà ấn tâm, sợ các ông điên đảo chẳng có tự tin. Tất nhiên là ngài Đạt Ma đến dạy thì cũng chỉ là truyền cái pháp nhất tâm thôi, nhưng mà nếu mà tổ mà chỉ nói không như vậy đó, còn sợ mình chưa tin nữa, nói nhưng mà sợ mình cũng còn nghi ngờ, cho nên dẫn kinh để mà làm chứng. Thì như vậy cái ban đầu đó, để cho mình thấy ban đầu thì tổ cũng lấy kinh để mà làm chứng rõ ràng. Thì như vậy ở đây là để cho mình thấy rõ cái theo cái tinh thần của Mã Tổ, thì cái thấy tất cả mọi thứ đều từ tâm mà nó ứng hiện ra, thấy nghĩa là mọi pháp mọi thứ đều từ tâm ứng hiện ra thôi. Thì như vậy tâm luôn luôn nó hiện đủ trong tất cả mọi chỗ, không có chỗ nào thiếu sót hết, chỗ nơi nơi đều là cái chỗ hiện bày của tâm hết. Thì như vậy không có vắng mặt ở chỗ nào, không thì như vậy thì còn có chỗ nào để cho vọng tưởng nó chen vào? Đường lối của Mã Tổ này chỉ cho mình rõ ràng, nghĩa là tất cả pháp, mọi pháp đều từ tâm biểu hiện hết. Thì như vậy là nơi nơi chỗ chỗ nào cũng là cái chỗ biểu hiện của tâm hết, không có chỗ nào thiếu sót hết. Thì như vậy là còn có chỗ nào để cho vọng tưởng mà nó chen vào. Thấy đâu cũng là tâm biểu hiện hết. Thấy nghe, đi đứng, đụng chạm cái gì cũng là cái chỗ biểu hiện của tâm hết. Thì như vậy thì còn có chỗ nào để cho nó chen vào. Cho nên cái mình thấy được như vậy thì mới thấy được cái chỗ mà dạy của Ngài. Cho nên Ngài ơi, tâm là cái sở ấn của muôn pháp. Nghĩa là muôn pháp đều từ tâm mà nó hiện ra hết. Thì không có cái gì lọt ra ngoài ánh sáng của từ tâm hết. Cho nên rồi Ngài sau này Ngài Trường Sa đó, Ngài có nói đó, nghĩa là tột con mắt, nghĩa là tột 10 phương thế giới là con mắt của Sa Môn, nghĩa là khắp cả 10 phương thế giới nghĩa là cũng đều là trong mắt của Sa Môn thôi, không có gì khác hết. Thì như vậy thì mình ứng dụng như vậy đó thì nghĩa là vọng tưởng thì nó cũng đâu có chỗ nào nó có hở để mà chen vô được. Cho nên cái đường lối mà bên Ngài Mã Tổ dạy á, thì nó gọi là khác hơn ở bên Ngài Thạch Đầu một chút, là như vậy đó. Ngài Thạch Đầu thì gạt ra hết, còn Ngài Mã Tổ thì cái gì cũng là tâm biểu hiện hết. Bên kia là lọc ra, bên này thì nghĩa là thu hết. Cái gì cũng là tâm biểu hiện hết, không có gì khác hết. Cho nên ở đây Ngài mới nói tiếp, xét về ba cõi, chỉ có tâm xum la vạn tượng là chỗ bài của một pháp. Phàm thấy sắc đều là thấy tâm, tâm chẳng tự tâm, nhân sắc nên có. Ông chỉ tùy thời nói năng, ngay nơi sự, tức là lý, đều không chướng ngại. Đạo quả Bồ Đề cũng lại như vậy, bởi từ tâm sanh nên gọi là sắc, biết sắc không nên sanh tức chẳng sanh. Nếu rõ được ý này mới có thể tùy thời mặc áo ăn cơm, nuôi lớn thánh thai, tùy duyên qua ngày, lại đâu có việc khác. Tức là ba cõi cũng chỉ có tâm thôi, xum la vạn tượng là chỗ bài của một pháp, cũng là đều là tâm hiển bài thôi. Cho nên thấy sắc đều là thấy tâm, tâm chẳng tự tâm, duyên sắc nên có. Chỗ này thì nghe thì dễ, nhưng mà thấy thì cũng là không có đơn giản. Thấy sắc đều là thấy tâm là sao? Sao gọi là thấy sắc đều là thấy tâm? Vậy nếu mà gọi là không có tâm á, thì cái gì biết được sắc? Không có tâm thì cái gì biết được sắc? Biết được sắc này, sắc nọ, sắc kia là cái gì biết? Cho nên là không tâm thì lấy cái gì biết sắc? Cho nên là thấy rõ mọi sắc đều là thấy tâm, thấy mọi cái sắc này sắc kia, biết được cái này cái kia là mình rõ được nơi tâm đó. Rồi tâm chẳng tự tâm mà nhân sắc nên có. Tâm thì nó đâu có hình tướng gì. Như vậy thì làm sao mà biết có tâm? Nếu không sắc thì tâm không có chỗ bài, không có chỗ hiện bài. Nó đâu có hình tướng gì đâu, nếu mà không có hình sắc thì làm sao biết là có tâm được. Cho nên nương nơi nhờ có sắc mà nó hiện bài tâm. Trên đây là tâm chẳng tự tâm, nhân sắc nên có. Nhân sắc mà mình biết rõ là có tâm, nhân tâm mà mình rõ được mọi cái hình sắc. Thì như vậy là sắc tâm nó không có hai, không có gọi là tách rời. Thì chính như vậy đó, cho nên là nhà thiền mới có câu là kiến sắc minh tâm, thấy sắc mà sáng được tâm. Nghĩa là không phải nghĩa là tìm ở đâu xa hết, ngay nơi cái sắc tượng hiện bài, mỗi cảnh vật hiện bài trước mắt đó, mình khéo là rõ được tâm, sáng được tâm. Vì vậy cho nên rồi thiền sư mà các ngài mà ngộ đạo đó cũng là đa số là cũng là từ nơi sắc mà ngài sáng được tâm. Thí dụ cũng như là ngài Linh Vân, Linh Vân là thấy hoa đào nở liền ngộ đạo, thấy hoa đào là sắc, nhưng mà ngộ đạo là sao? Sáng được tâm. Còn tổ Quy Sơn cũng vậy, tổ Quy Sơn thì sao? thấy cái đốm lửa mà ngộ đạo. Tức là ngài Bá Trượng, ngài khi mà ngài kêu là ông là mà đến mà ông vạch ở trong lò tìm một cái đốm lửa, tìm coi còn có lửa không, ngài vạch không thấy, cho nên ngài mới thưa là không có, hết rồi. Thì ngài Bá Trượng ngài mới tới, ngài mới vạch sâu xuống, ngài thiều được một cái đốm lửa còn sót ở trong, ngài đưa lên, ngài nói là ông không có chứ cái này là cái gì. Thì ngay đó thì Tổ Quy Sơn ngài liền ngộ rồi. Nhưng mà thường thì các vị học giả thì họ lại suy luận theo cái hiểu của phàm phu đó, thì họ lại hiểu, họ lại hiểu khác. Họ nói như vậy thì tất nhiên là mình cái thiền đó, nó không phải nó cạn cợt mà mình phải môi sâu á, môi sâu thì mới thấy. Nhưng mà không, chính cái chỗ mà đưa cái đốm lửa lên và bảo rằng ông nói không có chứ cái này là cái gì, phải không? Thì cái này là cái gì đó là cái câu mà đánh mạnh vào ngày Quy Sơn ngày thấy. Thì đó là gọi là kiến sắc minh tâm, không? Thấy đó liền sáng được tâm. Thì bây giờ cho nên là ngày cái bên cái đường lối của ngày Mã Tổ thì coi như là thấy rõ tất cả mọi cảnh vật, mọi hình sắc đều là cái chỗ hiện tại của tâm hết, cho nên tâm mình nó ứng dụng nó luôn luôn mà chỗ nào cũng đều nghĩa là tỉnh sáng hết. Thì như vậy thì cái công phu nó thuần thục thì bất cứ ở chỗ nào cũng là cái chỗ mình nghĩa là ngộ đạo được hết. Cho nên là nhân sắc mà sáng được tâm. Thì như vậy rõ được như vậy thì bây giờ ngài dạy là chỉ tùy thời nói năng thôi, ngay nơi sự tức là lý đều không có chướng ngại. Tùy thời nói năng nghĩa là tùy duyên rồi mình nói nhưng mà đều không có mê theo cái lời. Tùy thời nói năng là tùy thời nói năng nhưng mà không có mê theo cái lời. Khi mình thấy rõ được như vậy rồi thì không phải là bảo mình lúc nào cũng là im lặng hết, ngậm miệng, nói cũng vẫn nói như thường, tùy thời mà nói, nhưng mà nói mà mình không có mê theo cái lời, nói nhưng mà đều vẫn sáng cái việc của mình, không có mắc kẹt trên cái lời nói, cũng như không có chạy theo cái lời nói đó để mà lầm trên cái văn tự. Thì như vậy ngay nơi sự tức là lý đều không có ngăn ngại hết, ngay sự tức lý chứ không có phải là cái bị cái sự mà nó ngại lý. Thì như cái gì nó cũng đều là cái chỗ hiển bày cái lý thật hết. Thì đạo quả Bồ Đề cũng lại như vậy. Bởi từ tâm sanh nên gọi là sắc, biết sắc không nên sanh tức chẳng sanh. Từ tâm sanh nên gọi là sắc, rồi biết sắc không nên sanh tức chẳng sanh. Làm sao biết sắc không? Mọi sắc nghĩa là mọi cái hình sắc nó rõ bài trước mắt đầy đủ đây, nhưng mà làm sao gọi là biết sắc không? Ngay nơi sắc mà lìa cái niệm phân biệt thì sắc tức không, đơn giản. Còn nghĩa là mình vừa có cái niệm phân biệt là liền có, vừa có niệm phân biệt thì là có đủ hết. Còn ngay nơi đó mà dừng cái niệm phân biệt thì sắc tức không thôi, có cái gì đâu. Thì như vậy là sanh tức chẳng sanh, ngay sanh tức chẳng sanh, không có cầu cái gì khác nữa hết, rất là đơn giản. Cho nên nếu rõ được ý này thì mới có thể tùy thời mặc áo ăn cơm, nuôi lớn tánh thai, tùy duyên qua ngày, lại đâu có việc nào khác. Đó là cái chỗ mà gọi là bảo nhậm của mình. Rõ được như vậy thì nghĩa là đối với mọi cái sắc, tức là mọi trần bên ngoài đó, thì nghĩa là mình tùy thời, tùy thời mặc áo ăn cơm, không phải là phải nghĩa là tách rời nó hay là trốn tránh nó để mà đi đâu hết, nghe không? Tùy duyên sống qua ngày, nhưng mà không có trụ, không có dừng ở bất cứ cái nào hết. Cho nên là nghĩa là cũng mặc áo ăn cơm mà như là các cái thiền sư ngài các ngài nói, suốt ngày mặc áo mà chưa từng dính một sợi tơ, suốt ngày ăn cơm mà chưa từng nhai một hạt gạo. Thì như vậy sống suốt ngày nha, mà vẫn hằng ở trong cái chánh giác đó. Thì như vậy đó là cái chỗ nuôi lớn thánh thai của mình, tùy duyên qua ngày thôi. Như vậy thì mỗi không có cầu cái gì khác nữa hết, mà chỉ tùy duyên sống như vậy, thì lâu ngày thì những cái tập khí cũ nó tiêu, thì sống trọn vẹn cái trong cái chân thật vậy thôi, không có thêm gì nữa. Thành nó bảo nhậm là như vậy đó. Vì vậy cho nên rồi chỗ đó mình mới thấy cái chỗ mà Kim Kim Cang mà Phật dạy về cái vô trụ á rất là hay. Chẳng trụ nơi sắc mà sanh tâm, chẳng trụ nơi thanh hương vị xúc pháp sanh tâm, nên không chỗ trụ mà sanh tâm kia. Mình nói theo cái danh từ đó là cái danh từ nó chuyên môn thì hơi khó hiểu. Nghĩa là luôn luôn là mình hàng ngày thấy nghe hiểu biết gì cũng cứ mặc, không? Nhưng mà không có trụ bất cứ một cái gì hết. Nghĩa là bây giờ cho phép đó, cho phép là nghĩa là mình cứ mặc tình thấy nghe hiểu biết, nhưng mà thấy nghe hiểu biết không có trụ bất cứ một cái gì hết, không có dừng ở bất cứ một chỗ nào hết. Thì như vậy là có chuyện gì không? Thấy nghe mà không có trụ bất cứ một cái gì hết. Cho khởi niệm luôn nữa. Nhưng mà bây giờ cứ khởi niệm mà không có trụ một dầu cái gì hết đi coi. Bây giờ ngay đây thử khởi một cái niệm mà đừng có trụ vào bất cứ một cái gì hết. Thì bây giờ khởi nói là sao đây? Thì tất nhiên là luôn luôn nó hiện tiền trước mặt, không có vắng mặt đâu hết. Còn vừa có trụ một cái thì tất nhiên là vắng mặt ở đây mà nó có mặt ở kia rồi. Thì vậy là nó vắng mặt là vắng mặt ở chỗ đó đó. Bởi vì khi mình thấy vậy mình thấy sắc, mình trụ nơi sắc thì tất nhiên là sao? Là nó vắng mặt ở chỗ này, nó có mặt ở chỗ sắc đó rồi. Rồi nó trụ ở nơi tiếng thì cũng vậy, không vắng mặt ở đây nó qua bên cái tiếng rồi. Còn không trụ bất cứ một cái nào hết thì luôn luôn lúc nào của mặt hiện tiền. Thì đó là cái chỗ sống hàng ngày của mình chứ có gì đâu. Đơn giản, không? Đơn giản mà thật khó. Thì đó gọi là cái công phu mà bảo nhậm của mình là như vậy đó. Nhiều khi rồi mình cứ nghĩ rằng phải có một cái pháp gì đó nó thực cao siêu, không? Cho nên có khi thấy được cái đạo lý rồi nhưng mà cũng còn có cái hơi nghi, như vậy là chắc phải có một cái pháp gì, có cái gì cao siêu nữa để cho mình ứng dụng, để mình bảo nhậm, mình giữ gìn. Nhưng mà không ngờ vừa có khởi cái niệm cầu cái pháp gì nữa là có chỗ trụ nữa rồi. Có chỗ trụ là nó dời lỗi mất cái chỗ hiện tại của mình rồi. Cho nên hiểu như vậy đó thì mình thấy được cái chỗ ứng dụng, cái chỗ sống hàng ngày của mình. Thì khi mà rõ được như vậy rồi thì sao? Thì thấy rõ mọi cử chỉ, mọi hành động của mình, cái gì cũng là sáng ngời ánh sáng của Như Lai hết. Tới lui qua lại gì cũng là ánh sáng Như Lai sáng ngời hết. Thì có chỗ nào thiếu đâu. Thì như vậy thì không phải là lúc nào cũng là bảo nhậm chứ. Cho nên Kim Kim Cang thì gọi là lúc nào là Phật cũng là hộ niệm phó chúc mình. Hộ niệm lúc nào cũng hộ niệm ở chỗ đó đó. Phó chúc là phó chúc chỗ đó. Cho nên là Ngài Mã Tổ, không? Ngài Thủy Lạo đến thì Ngài hỏi đạo, Ngài đạp một cái thì cũng sao? Cũng sáng đạo được. Thì về cái đạp đó là có ánh sáng Như Lai trong đó không? Rồi Ngài Bá Trượng mà tới cái đoạn sau á, Ngài Bá Trượng Ngài nghĩa là nhéo lỗ mũi, bị nhéo lỗ mũi, thì Ngài Bá Trượng bị Ma Tổ nhéo lỗ mũi thì Ngài cũng liền nghĩa là thẳng được vào. Thì vậy là mọi cử chỉ, mọi hành động của mình sống như vậy rồi thì luôn luôn lúc nào là cũng ánh sáng đó nó tỏa ra khắp hết. Cho nên cái cử chỉ hành động nào cũng là cử chỉ hành động từ trong đó mà nó biểu hiện ra. Cho nên người học khéo là liền nhận trở về đầy đủ. Đó. Thì như vậy cái gọi là cái trọng tâm á, là mình phải thấy tột con mắt, thấy tột con mắt mọi thứ đều không rời tự tánh hết. Nghĩa là tột con mắt này nhìn cái gì cũng đều không rời tự tánh hết. Thì đó là mình khéo sống được cái chỗ này, cũng như là đúng cái chỗ mà Ngài Ma Tổ, Ngài dạy. Đó là cái phần của Ngài Ma Tổ.